Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 khai mạc.
Vàng SJC ngày hôm nay giảm sốc.
Hà Nội thăng hạng trong bảng xếp hạng thành phố du lịch tốt nhất thế giới.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Israel tấn công lực lượng Hezbollah.
Liên minh chính trị đối lập lớn nhất tại Quốc hội Pháp trước nguy cơ tan rã. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Hội nghị gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với mong muốn cộng đồng doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả, có đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Khu vực đầu tư nước ngoài được xác định có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, được khuyến khích phát triển nhằm phát huy ngoại lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cộng hưởng sức mạnh nội lực, kịp thời nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Hội nghị nhằm nhận diện cơ hội, thách thức, khó khăn để có các giải pháp chính sách chủ động thích ứng nhằm tháo gỡ vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới, đồng thời khẳng định những cam kết của Chính phủ trong việc đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, đồng thời tiếp tục ra soát cải thiện môi trường đầu tư nhất quán trong thực thi chính sách, có giải pháp linh hoạt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 27 để cho ý kiến về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự kiến kế hoạch năm 2024, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế. Trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đối mặt khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách kịp thời giúp tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, ước tính cả năm 2023 có 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban Kinh tế đề nghị quan tâm tập trung đánh giá kỹ hơn về dự kiến có 5 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023, trong đó chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội không đạt mục tiêu đề ra năm thứ 3 liên tiếp, tăng trưởng kinh tế giảm tốc đáng kể, cả năm ước đạt trên 5%, các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2023, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, chính thức khai mạc ngày làm việc thứ nhất. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 16 cho biết, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn thách thức. Đặc biệt, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống việc làm của người lao động. Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, quan hệ lao động ngày càng phong phú, phức tạp, mang nhiều yếu tố hội nhập, những yêu cầu bức thiết về việc làm ổn định, thu nhập, nhà ở, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Đây là những yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho tổ chức công đoàn để tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy, là người bạn đồng hành của đoàn viên và người lao động. Để mỗi cán bộ công đoàn phải có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Vận động đoàn viên và người lao động tự nguyện tham gia và gắn bó lâu dài với tổ chức công đoàn Việt Nam. Đồng chí Phạm Quang Thanh yêu cầu với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ vào các nội dung đóng góp vào sự thành công của đại hội, mở ra trang mới trong hoạt động công đoàn thủ đô, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn của các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Rất nhiều tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi tới đại hội để công đoàn thủ đô thực sự là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho họ. Bên lề đại hội, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội, đại biểu tham gia đại hội về những kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới, nhiều dấu ấn mới.
Trân trọng cảm ơn bác sĩ Khổng Minh Tuấn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Hà Nội. Thưa ông có thể cho biết là đến với kỳ đại hội lần này, ông có những cái mong muốn kỳ vọng như thế nào ạ?
Vâng, là một trong những đại diện của trên 25.000 đoàn viên công đoàn ngành y tế thủ đô. Chúng tôi cũng hết sức là vui mừng khi tham dự đại hội công đoàn Hà Nội lần thứ 17. Và với hy vọng rằng là sau đại hội lần này thì công đoàn nói chung cũng như là ngành công đoàn y tế nói riêng sẽ có những cái bước đột phá để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên công đoàn ngành y tế trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như là hoạt động công đoàn, đặc biệt là đối với cái khối mà đoàn viên công đoàn của y tế cơ sở và y tế dự phòng. Bởi vì hiện nay thì hai cái lực lượng này là những cái lực lượng mà trực tiếp thường xuyên làm việc tại những cái môi trường tiếp xúc với người dân, tiếp xúc với dịch bệnh. Tuy nhiên thì họ vẫn còn có những cái đặc thù nó chưa được cao. Đặc biệt là bây giờ thì những cái cán bộ mà có cái mã số là V08, nghĩa là chuyên ngành y, thì mới được những cái đặc thù cao là 40, 60%, 70%. Chứ còn những cái đặc thù những cái đầu ngành khác không phải V08, ví dụ như là y tế công cộng hay là kỹ sư môi trường, rồi là những cái ngành nghề khác, thì nhờ họ không có cái đầu mã V08, nghĩa là không phải là chuyên ngành đi, nhưng họ vẫn trực tiếp tham gia khi mà có dịch bệnh. Thì những cái người này họ tương đối rất thiệt, bởi vì là họ chỉ được có 20%. Thì chúng tôi mong rằng là với những cái kiến nghị với công đoàn các cấp thì những cái đối tượng như vậy họ sẽ được hưởng thụ cái đặc thù nó cao hơn. Và cần phải có cái chế độ ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái sự đặc biệt đó nó vẫn chưa thực sự đồng đều, chưa thực sự hiệu quả và nó chưa có những cái tác động và khuyến khích động viên trực tiếp đối với những lực lượng cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế dự phòng và cán bộ y tế cơ sở. Một trong những lý do đó là y tế dự phòng hiện nay thì họ không được làm thêm bởi vì họ không có chứng chỉ hành nghề. Thế còn ví dụ các bác sĩ mà làm trong khu tuyến điều trị thì họ ngoài giờ làm việc thì họ có thêm cái chứng chỉ mà họ được làm thêm, và như vậy làm thêm thì sẽ tăng cái thu nhập. Thế còn hiện nay tất cả các bác sĩ y học dự phòng hiện nay là chưa được cấp chứng chỉ nghề. Thế chính vì vậy họ chỉ hoàn toàn phụ thuộc 100% vào tiền lương cũng như là cái đặc thù nghề nghiệp thôi.
Chúng ta không còn những cái chế độ đãi ngộ mà hợp lý thì rất có thể là chúng ta sẽ thiếu cái nguồn nhân lực này, đúng không ạ?
Chính xác là như vậy. Hiện nay thì cũng rất nhiều chỗ, nhiều nơi là những cái lực lượng cốt cán cũng như là có kinh nghiệm lâu năm cũng đã rời khỏi cái vị trí để ra ngoài khỏi ngành y tế để làm những việc khác mà thu nhập nó có phần cao hơn. Thì chúng tôi rất hy vọng là thời gian tới thì cái việc mà ra khỏi ngành nó cũng sẽ dừng lại, và cái ngành y tế dự phòng nó sẽ có được nhiều những cán bộ chuyên tâm hơn, gần gũi hơn.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.
Vâng, các thông tin về Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị chú ý đón nghe.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự. Nằm trong chuỗi chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thủ đô, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia. Hội chợ có quy mô từ 200 đến 250 gian hàng nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giữa các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực với doanh nghiệp thương mại liên quan. Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp cũng sẽ diễn ra những hội thảo do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì về một số chuyên đề: giải pháp ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nhà máy sản xuất thông minh, nâng cao năng lực doanh nghiệp chủ lực, biến động kinh tế thế giới và vận hội đối với ngành sản xuất từ góc nhìn doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam, nhân sự logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho công nghiệp chủ lực Hà Nội. Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực và doanh nghiệp công nghiệp với chủ đầu tư các cụm công nghiệp năm.
Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến hết tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 341 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9%, tương ứng giảm hơn 46 tỷ đô la Mỹ. Dù giảm sâu, nhưng doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn 68,8% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Các doanh nghiệp FDI góp mặt và chiếm ưu thế trong tất cả các nhóm hàng xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 9 đạt 9,48 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6%, tương ứng tăng 586 triệu đô la Mỹ so với kỳ 1 tháng 9 năm 2023.
Rau quả luôn là nhóm hàng ghi nhận sự tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu ngành hàng này nay đã vượt kỷ lục lịch sử kim ngạch 3,81 tỷ đô la Mỹ của năm 2018. Nhiều dự báo cho rằng xuất khẩu rau quả cả năm 2023 có thể mang về hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ khi vẫn còn 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, trong quá trình tăng trưởng mạnh của nhóm mặt hàng này thì yêu cầu giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định uy tín và sự tăng trưởng bền vững của cả ngành hàng. Các mặt hàng rau quả của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Trong top 5 thị trường này, riêng chỉ có thị trường Mỹ giảm nhẹ, các thị trường còn lại khác đều có sự tăng trưởng mạnh.
Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là bước vào cao điểm hàng hóa cuối năm. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ về bình ổn giá từ nay cho đến cuối năm và đặc biệt trong các dịp lễ Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như đột biến về giá cả cho người tiêu dùng. Để kích cầu tiêu dùng, các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng kế hoạch tổ chức khuyến mại cuối năm. Điểm chung là chương trình năm nay sẽ kéo dài hơn, ưu tiên quảng bá hàng Việt Nam. Như tại Hà Nội, bà Trần Thị Lan Phương, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, chương trình khuyến mại năm nay kéo dài hơn và tập trung vào từng loại hàng hóa, theo chủ đề từng tháng. Như tháng 11, sự kiện tháng khuyến mại được triển khai trên địa bàn toàn thành phố, với đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Cũng trong tháng 11, sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2023 diễn ra vào dịp Black Friday, thu hút nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia.
Các ngân hàng sẽ công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 trong ít ngày tới. Nhưng ở thời điểm này, SSI Research đã đưa ra đánh giá sơ bộ ước tính kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 của một số ngân hàng niêm yết. Theo đó, báo cáo đánh giá cao về triển vọng kết quả kinh doanh của các ngân hàng như ACB, Vietinbank, HD Bank, MB Bank, Sacombank. Trong khi đó, một số ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm BIDV, MSB, Techcombank, TP Bank, VIB và VP Bank.
Không còn trụ được mốc đỉnh lịch sử, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước lao dốc gần nửa triệu đồng một lượng ngay ngày đầu tuần. Cụ thể, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào 69,85 triệu đồng một lượng, bán ra 70,55 triệu đồng một lượng, giảm 450.000 đồng một lượng so với hôm qua. Nếu so với mức đỉnh lịch sử ở vùng 71,6 triệu đồng một lượng, giá vàng hôm nay đã bốc hơi hơn 1 triệu đồng một lượng. Do biến động mạnh, giá vàng SJC có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp như công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG bán ra vàng SJC 70,7 triệu đồng một lượng, trong khi tập đoàn Doji giao dịch vàng SJC 70,65 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K, các loại chỉ giảm nhẹ 100.000 đồng về 57 triệu đồng một lượng mua vào, 58 triệu đồng một lượng bán ra.
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đồng loạt đi ngang trong ngày đầu tuần, dao động trong khoảng từ 50.000 đến 52.000 đồng một kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại thu mua với giá không đổi trong ngày. Giá lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có thay đổi mới, giao dịch trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng một kg. Cụ thể, mức giao dịch thấp nhất khu vực đang có mặt tại tỉnh Nghệ An tiếp tục neo ở mức thấp nhất khu vực 49.000 đồng một kg. Lợn hơi tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng đang được thu mua với giá cao nhất khu vực là 52.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới về giá.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 5.000 bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học và cơ quan. Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp đã được cơ quan chức năng từ thành phố cho đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh. 100% các bếp ăn tập thể, căng tin đã được kiểm tra giám sát theo quy định. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, qua kiểm tra, các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo như ứ đọng rác thải, khu vực bếp sắp xếp lộn xộn, không có hệ thống chống côn trùng gây hại xâm nhập, không có dụng cụ riêng, bảo quản thực phẩm sống và chín, thực hiện lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy định, người tham gia chế biến thực phẩm, thực hiện chế độ vệ sinh cá nhân chưa đúng quy định, chưa xuất trình hồ sơ nguồn gốc thực phẩm. Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện và Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, lãnh đạo quản lý và người tham gia chế biến thực phẩm. Thành phố sẽ tiến hành đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm tại 39 bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và truy xuất nguồn gốc tại 23 nhà cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể khu công nghiệp, tiến hành lấy mẫu nước chế biến, bàn tay người chế biến, mẫu thớt, mẫu thức ăn lưu, mẫu rau tươi để tiến hành kiểm nghiệm hóa lý và vi sinh.
Hà Nội đã tăng một bậc so với năm ngoái, lên vị trí thứ 96 trong bảng xếp hạng danh sách 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới do công ty tư vấn du lịch hàng đầu Resonance Consultancy của Canada tổng hợp. Ngoài Hà Nội, Singapore thứ 5 và Bangkok thứ 39 là hai đại diện còn lại của Đông Nam Á lọt vào top 100. Ngôi vị quán quân của danh sách năm nay thuộc về thủ đô của Vương quốc Anh, London. Tiếp theo là Paris và New York. Hà Nội, nơi có 7,5 triệu dân, hội tụ đầy đủ các chợ truyền thống và dịch vụ mua sắm cao cấp, các khu đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố trong khu phố cổ mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật là thỏi nam châm thu hút người dân Hà Nội và khách du lịch vào những ngày cuối tuần. Theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã đón 18,9 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách du lịch nước ngoài đạt 3,2 triệu, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mục tiêu 3 triệu của năm nay.
Liên quan đến phản ánh của dư luận về bộ phim Đất rừng phương Nam vừa ra mắt, ngày 15 tháng 10, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, chiều ngày 14 tháng 10, Hội đồng Thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim Đất rừng phương Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục đã mời nhà sản xuất đoàn phim Đất rừng phương Nam đối thoại, trao đổi một số nội dung liên quan. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, ngày 29 tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm định phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã thẩm định phân loại phim Đất rừng phương Nam do công ty cổ phần phim Thiên Ngân trình. 100% thành viên Hội đồng thống nhất kết luận phim không vi phạm luật điện ảnh và cho phép bộ phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha mẹ hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, trước một số thông tin mang tính liên tưởng, Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết. Trong cuộc họp và đối thoại vào chiều ngày 14 tháng 10, đại diện nhà sản xuất đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa, theo đó sẽ bỏ tên và lời thoại Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn thay bằng tên gọi khác không liên quan đến hội nhóm của nước ngoài. Bên cạnh đó, phim điều chỉnh dòng chữ. Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi lên đầu phim. Sự điều chỉnh này nhằm làm rõ hơn ý đoàn phim về sự thay đổi mốc thời gian trong tác phẩm văn học, theo sát hơn bản phim truyền hình vốn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Sau khi chỉnh sửa, sẽ trình lên Cục Điện ảnh trước khi ra rạp chính thức từ ngày 20 tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, vòng bán kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội đã khởi động với nhiều gương mặt mới, cá tính có bản lĩnh sân khấu. Đặc biệt, qua đêm thi đầu tiên, các thí sinh đã chứng tỏ được sự đầu tư tỉ mỉ trong từng dòng nhạc.
Sau vòng sơ tuyển gay cấn và quyết liệt, 48 thí sinh đạt điểm cao nhất bước vào vòng bán kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 khai mạc đêm qua 15 tháng 10 tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Vòng bán kết diễn ra trong 4 ngày từ 15 đến 18 tháng 10. Các thí sinh lựa chọn 2 ca khúc thể hiện. Ban giám khảo tại vòng bán kết năm nay là những người nổi tiếng, có uy tín và công tâm để chọn ra những ngôi sao sáng đi tiếp vào vòng chung kết như nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Phạm Khánh Linh. Qua buổi thi bán kết đầu tiên, nhiều thí sinh có giọng ca tốt, đầu tư tiết mục kỹ lưỡng từ trang phục đến cách thể hiện trên sân khấu. Đến với vòng bán kết, Vũ Quang Thiện thể hiện dòng nhạc dân gian với 2 ca khúc Bên Dòng Sông Cái và Một Thoáng Tây Hồ. Vũ Quang Thiện chia sẻ, 2 ca khúc đã quá quen thuộc với khán thính giả nên việc chuẩn bị kỹ càng, phối khí mới, làm mới giai điệu để phần trình bày đạt được kết quả luôn là những trăn trở cũng như khó khăn anh cần vượt qua.
Mình muốn thử thách bản thân mình xem có vượt được qua những cái bóng của những người đã từng đi trước. Thể hiện ca khúc này rất tốt bằng cách là mình đã phối khí lại mới, làm cho giai điệu trở nên mới mẻ hơn nhưng vẫn dựa trên những cái cốt lõi mà nhạc sĩ gây dựng, cũng như là mình thêm những cái màu dân gian nhiều hơn, không bị quá đặt nặng về vấn đề kỹ thuật cũng như là những cái mà các anh chị trước đã thể hiện, mà mình chú trọng về cảm xúc cũng như là cái cảm giác của mọi người cảm thấy một ca khúc rất là quen thuộc rồi nhưng mà lần này mình được nghe cảm giác mới mẻ hơn.
Được đào tạo tại khoa sư phạm âm nhạc, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trịnh Thị Quỳnh Anh đến với cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội qua dòng nhạc Thính Phòng với 2 ca khúc Cảm Xúc Tháng 10 và Mùa Xuân Đầu Tiên. Quỳnh Anh chia sẻ, để thể hiện thành công ca khúc trong vòng bán kết, cô đã tập luyện rất kỹ với ban nhạc. Đặc biệt, cô có sự đồng hành của nghệ sĩ guitar Thanh Phương với mong muốn mang một hơi thở mới, một làn gió mới đến khán thính giả.
Mình đã tập luyện với ban nhạc và mình đã có những cái bản phối, mình đã có những cái xử lý trong bản phối mới hơn. Ví dụ như là mình đã có thêm vocal vào trong bài hát và có những cái sắc thái của bản thân, cảm xúc của bản thân riêng. Mình nghĩ là cái năng lượng của tuổi trẻ là cái mà mới nhất mà mình muốn gửi gắm tới khán giả. Vì bài hát này là một cái bài hát mà nó đã rất là lâu đời, rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng đã thể hiện nó thành công. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình muốn đem cái mới nhất chính là cái năng lượng của tuổi trẻ đem đến với khán giả.
Chia sẻ với chúng tôi, nhạc sĩ Dương Hùng, giám đốc âm nhạc cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội cho biết, tôi đánh giá khá cao chuyên môn và giọng hát của các thí sinh tham dự Tiếng Hát Hà Nội năm 2023, đặc biệt trong vòng bán kết này. Ngay từ các buổi tập, ban nhạc đã cùng các thí sinh lựa chọn từ chất giọng những bản phối phù hợp nhất. Nhạc sĩ Dương Hùng chia sẻ.
Thực ra trong cái vòng bán kết này thì chúng tôi cũng có cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút, cũng không có nhiều thời gian, cho nên là ban nhạc cũng làm việc với cường độ là hết sức để cố gắng là luyện tập rồi sửa sang lại các bản phối để cho thí sinh tập luyện cách tốt nhất. Năm nay thì các bạn thí sinh ngoài cái việc chọn bài, những cái bài mà nó cũng rất là mới, những cái bài mà nó cũng tôi nghĩ là có cái độ khó cũng tương đối cao để các bạn thể hiện cái giọng hát của mình.
Tiếng Hát Hà Nội là cuộc thi được Đài Hà Nội đầu tư nghiêm túc, bài bản, hướng đến sự chuyên nghiệp nhằm lựa chọn những thí sinh ưu tú nhất. Các thí sinh đoạt giải sẽ có cơ hội tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn của thành phố, xuất hiện trên các chương trình do Đài Hà Nội sản xuất. Đài Hà Nội sẽ đồng hành cùng các bạn thí sinh đoạt giải phát triển trên con đường sự nghiệp ca hát.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, liên quan đến xung đột tại giải Gaza, bên cạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hamas, quân đội Israel đã triển khai cuộc tấn công ở biên giới với Liban. Sáng ngày 15 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã bắn pháo vào lãnh thổ Liban sau khi đạn cối và tên lửa chống tăng từ phía Beirut bắn vào thị trấn Stula ở biên giới Israel. Trước cùng ngày, Israel đã đóng cửa các khu vực cách biên giới tới 4 km và yêu cầu người dân trong phạm vi 2 km phải trú ẩn.
Hãng tin Reuters hôm nay dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết các quan chức Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Israel theo lời mời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chuyến thăm của Tổng thống Biden nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông sẽ diễn ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người hiện đang ở khu vực Trung Đông. Phía Mỹ hiện vẫn từ chối bình luận về thông tin này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson cho biết rằng hiện Mỹ không có chuyến đi mới nào để thông báo.
Ukraine đang triển khai các nhóm nhỏ binh lính có thể tiến gần quân đội Nga và tiến hành các cuộc tấn công. Khác với các phương tiện quân sự hạng nặng hay các nhóm quân lớn, các nhóm binh lính này thường bao gồm từ 4 đến 12 người có thể tiến gần các lực lượng của Moscow mà đối phương không phát hiện ra. Binh lính Ukraine cho hay chiến thuật trên đã giúp Kiev giành lại các ngôi làng ở Andriivka và Klitschka vào tháng trước. Chiến thuật này cũng phù hợp với tình hình quanh thành phố Bakhmut.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. 27 UAV của Ukraine đã bị các hệ thống phòng không đánh chặn và phá hủy ở vùng Kursk và vùng Belgorod. Ngoài ra, lực lượng Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine tại vùng Kharkiv, 5 cuộc tấn công ở Zaporizhia, phá hủy 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 1 khẩu pháo M-Star-B và 1 khẩu pháo M-119 của Kiev.
Liên minh cánh tả, nhân dân xã hội và sinh thái mới, lực lượng đối lập lớn nhất tại Quốc hội Pháp đang đứng trước nguy cơ tan rã khi Đảng Cộng sản Pháp hôm qua tuyên bố rút lui do những bất đồng kéo dài. Giải thích về quyết định trên, Đảng Cộng sản Pháp cho rằng Liên minh cánh tả nhân dân xã hội và sinh thái mới đang trong tình trạng bế tắc, chưa thể hiện được tầm vóc và trách nhiệm trong các vấn đề lớn của nước Pháp cũng như quốc tế. Nhất là liên minh này đang chịu ảnh hưởng quá lớn của Đảng Cực tả, nước Pháp bất khuất, lực lượng lớn nhất trong liên minh.
Tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng có thể làm giảm hơn 5 năm tuổi thọ của mỗi người dân ở Nam Á, một trong những khu vực ô nhiễm nhất thế giới. Viện Chính sách Năng lượng của Đại học Chicago cho biết, khu vực Nam Á bao gồm các quốc gia ô nhiễm nhất thế giới như Bangladesh, Ấn Độ, Nepal và Pakistan chiếm hơn một nửa tổng số năm sống bị giảm đi do ô nhiễm trên toàn cầu.
Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, trong một nghiên cứu được công bố mới đây, rằng khoảng 1,8 triệu hoặc 3,3% công dân Vương quốc Anh xác định là LGBT so với 2,1% vào năm 2017. Hầu hết những người được xác định là đồng tính nữ, đồng tính nam hoặc lưỡng tính đều là những người trẻ tuổi hơn. Trong đó, dữ liệu của ONS cho thấy gần 10% số người trong độ tuổi từ 16 đến 24 thuộc một trong ba nhóm này.
Bản tin thể thao.
U18 Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu Seoul Cup 2023 gặp đội chủ nhà Hàn Quốc với thực lực mạnh hơn hẳn. Trong trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những thử nghiệm khi Nguyễn Ngọc Bảo được tin tưởng trao suất bắt chính. Quốc Tú, Anh Khoa, Quốc Khánh ra sân ngay từ đầu. Trong hiệp 1, U18 Việt Nam đã giữ sạch lưới nhà, cố gắng hạn chế sức tấn công của đối phương. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, U18 Hàn Quốc đã có bàn thắng đầu tiên ở phút 55 và nhanh chóng có bàn thắng thứ hai chỉ ít phút sau đó. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dù đã rất cố gắng nhưng không ghi được bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỷ số 0-2, khép lại hành trình tại Seoul Cup 2023 với nhiều kinh nghiệm được tích lũy thêm. Đường chạy full marathon 42 km giải marathon quốc tế di sản Hà Nội 2023 đã diễn ra với sự tham dự của khoảng 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Dưới thời tiết mát mẻ của sáng mùa thu Hà Nội, các vận động viên trong nước và quốc tế đã có một ngày thi đấu với kết quả chuyên môn rất ấn tượng. Đặc biệt hơn cả, tuyển thủ điền kinh Lê Thị Tuyết đã làm chấn động làng chạy trong nước khi cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 44 phút 35 giây. Thành tích này của nữ vận động viên quê Phú Yên đã phá kỷ lục quốc gia marathon của Hoàng Thị Thanh với thành tích 2 giờ 45 phút 9 giây. Điều đáng tiếc nhất với Lê Thị Tuyết khi đã vượt qua kỷ lục quốc gia, nhưng thành tích này của cô lại không được thiết lập làm kỷ lục mới. Bởi lẽ, do đường chạy năm nay có sự thay đổi về vị trí xuất phát và đích đến nên không được Hiệp hội các giải chạy marathon quốc tế AIMS công nhận. Trận chung kết Thượng Hải Master 2023 diễn ra vô cùng căng thẳng với cuộc so tài của Hubert Hurkacz và Andrei Rublev. Hai tay vợt bước vào trận chung kết với sự thận trọng. Mãi tới game 6, Hurkacz mới tận dụng được cơ hội bẻ game để giành chiến thắng 6-3 trong set 1. Bước sang set 2, Rublev đã có được khởi đầu như mơ khi ăn break ngay từ ván đầu tiên. lối chơi chủ động và khả năng di chuyển tuyệt vời giúp Rublev hoàn toàn làm chủ thế trận, đánh bại Hukat với tỷ số 6-3 và đưa trận chung kết vào set 3. Set đấu quyết định bước vào loạt tiebreak với lợi thế thuộc về Rublev. Tuy nhiên, anh đã tự phá bỏ những lợi thế của mình khi liên tiếp mắc sai lầm. Tay vợt người Nga mất bình tĩnh, đánh bóng hỏng trong tình huống quyết định, đem về chiến thắng 18 cho Hukat. Với chiến thắng nghẹt thở, Hubert Hukat đã có chức vô địch Master thứ 2 trong sự nghiệp và thắp sáng hy vọng tham dự ATP Finals.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.